Thân ôm bốn đại làm tự thể, khiến thấy nghe hay biết bị chướng ngại. Đất nước gió lửa trở thành có hay biết, vật chất tinh thần xen lộn giả dối thành kiến trược.
Bài số 1 đây là nói về cái sắc ấm. Đất nước gió lửa hư không, nói về sắc ấm. Đến cái bài thứ 2 này là nói về thọ ấm. Lãnh thọ bốn đại làm tự thể của mình, đó là cái tệ nhất của cái thọ, tức là thân kiến. Cho nên gọi là kiến trược, thấy lầm. Để ôm bốn đại vơ về để làm tự thể của mình, ăn cơm uống nước thở không khí nhận hơi ấm mặt trời, đó là ôm vơ lấy bốn đại làm tự thể, đó là cái thọ ấm, cái thân kiến.
Khiến thấy nghe hay biết bị chướng ngại.
Khi con vơ đất nước gió lửa mà thành thân, đó là thành thân, là thành cái gì? Tức là thành có sáu căn. Thân chính là sáu căn. Thế sáu cái căn này nó mới chia, nó chia cái tánh biết của mình thành sáu. Nên bị chướng ngại. Tiếp.
Đất nước gió lửa trở thành có hay biết.
Nó là đất mà bây giờ nó thành con mắt. Nó là đất mà bây giờ nó thành cái tai. Mắt là cái thấy, tai là cái nghe. Thế cho nên đất nước gió lửa thành là cái hay biết. Tiếp.
Vật chất tinh thần xen lộn giả dối thành kiến trược.
Cái con mắt bằng đất nước gió lửa, mà trong con mắt nó lại có cái thấy. Thế gọi là vật chất tinh thần xen lộn. Thế cái tai nó bằng đất, mà trong cái tai nó lại có cái biết nghe. Thế có cái dây thần kinh, cái dây thần kinh nó vừa làm bằng máu là vật chất, mà nó lại có biết, biết thấy, biết nghe. Đấy, nó có cái tánh biết. Thế cho nên bây giờ chúng ta thành cái chỗ biết, mà biết qua cái nghiệp báo, biết qua cái chánh báo, y báo. Cho nên là cái biết gọi là mê lầm, thì gọi là thức. Thế là thành có sáu cái cơ quan để lãnh thọ những cái hư vọng suốt ngày, gọi là kiến trược. Cái kiến trược nặng nhất là nhận cái đất nước gió lửa là mình, là cái ngã ái ngã chấp, cái là nặng nhất. Thế rồi lại từ cái ngã chấp này mà tính toán vơ vét những sáu cảnh hư vọng. Thế cho thành cái thọ ấm là cả ngày có cái khổ cái vui nó chi phối chúng ta. Cả ngày thấy những cái bóng ảnh âm thanh sáu trần là những cái do cái thần kinh của mình nó biến ra, mà lại cứ lầm cho là cảnh ở bên ngoài để lo lãnh thọ. Để cả ngày có cái khổ cái vui nó chi phối.
Phát ra chi kiến rời tiền trần không có tướng, rời chi giác không có tánh, tánh tướng xen lộn giả dối thành phiền não trược.
Tâm nhớ biết học tập phát ra chi kiến. Thế nào là tâm nhớ biết học tập phát ra chi kiến? Là cái vọng tâm của chúng mình từ bé nhớ biết thấy má thì gọi đây là má, thì má dạy đây là quả ổi, kia là quả mít. Đó, sẽ thấy những các sự việc rồi nhớ rồi biết, cứ thế mà học mà tập mà thành ra pháp. Pháp là cái chỗ hiểu biết của mình, gọi là cái chỗ biết, chỗ thấy của mình. Đó là từ nhỏ mình cứ nghe cho mình mình cứ học, cứ tập dần dần thành ở trong tâm nó có cái hiểu, cái biết của mình. Thế gọi là, đây là nói về cái vọng tâm của chúng ta. Thế cái vọng tâm này ấy, nó rời tiền trần thì không có tướng, mà nó rời cái chi giác thì nó không có tánh. Bởi vì cả ngày cái vọng tâm nó chỉ theo cái chỗ nó thấy, rồi nó suy nghĩ tính toán, nó theo mấy cái chỗ nó nghe, người nếm sáu trần. Thế cho nên bây giờ nếu không có sáu căn đối sáu trần, không có sáu trần thì nó không, nó im lặng. Bây giờ nhận thấy cái, xem cái vọng tâm của mình, cái tướng của nó chỉ là nó nắm lấy sáu trần để nó tính toán, nó suy nghĩ. Thế cho nên rời tiền trần thì nó không còn có cái gì để mà tính toán nữa. Này, cho nên đây nói rời tiền trần, nó không có tướng, mà nó mượn cái tánh giác của mình làm thể. Chính cái tánh giác của mình là cái gốc, rồi cái tánh giác của mình qua con mắt gặp những các cảnh, thì cái thần kinh của mình nó mới biến ra cả cái thứ ra sáu trần. Thế cho nên cái vọng tâm của chúng mình ấy, mượn cái tánh giác của mình làm thể, rồi vơ nắm lấy những cảnh trần ở bên ngoài mà tính toán đo lường, thành có yêu có ghét, gọi là tưởng ấm. Thế ở đây nói tánh, tánh là cái tánh chân thật mà xen lộn vào những các cái tướng của sáu trần. Thế rồi khởi lên những cái tham, cái sân. Thế cho nên gọi cái tham, cái sân ấy là phiền não trược, tức là cái vọng tâm. Vậy cái vọng tâm ấy, thể của nó là tánh chân thật, gọi là tánh, là chi giác, là chân thật. Mà tướng của nó ấy, là nó vơ những các cái bóng ảnh sáu trần. Thế vì thế nó tính toán đến những cái ảnh sáu trần là cái hư vọng, cho nên mới phát ra cái tham, cái sân, là gọi là phiền não trược, tức là cái tưởng ấm.
Thầy ở cái bài số 1 á, nói là bên không, bên thấy không tách, không tách rời nhau. Có cái không mà không thực thể, có cái thấy mà không chánh giác. Con kính bạch thầy, cho con thưa là cái không mà không thực thể, nghĩa là bây giờ cái hư không này mà con thấy là do con mê muội kết ám mà thành, cho nên cái hư không này nó không có thực thể. Còn có cái thấy mà không chánh giác, cái thấy này là chỉ cho cái kiến,
cái thấy hư không.
Dạ.
Con thấy cái hư không thì dạ, đó là cái vọng kiến.
Dạ. Mà con kính bạch thầy, con thưa thầy là có cái thấy đó, thì cái thấy đó chỉ cho cái kiến tinh phản tính
mà thầy. Thì đã đánh.
Dạ.
Cái thấy là kiến tinh.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ lại thấy là hư không.
Dạ.
Thì cái kiến tinh này nó bị, nó không tránh.
Dạ.
Cho nên gọi là không tránh giá.
Dạ.
Thành vọng kiến.
Dạ. Bởi vì cái kiến tinh nó còn đeo hai cái biệt nghiệp với cái đồng nghiệp á, cho nên bây giờ nó không có tránh giác nữa.
Ở đây là bởi vì cái kiến tinh. Yeah. Cái nó thấy ra cái hư không.
Yeah.
Mà hư không là cái không có.
Yeah.
Cho nên biết là nó vọng kiến.
Bạch thầy, thế nên bây giờ cái kiến tinh nó trở thành là cái vọng thức rồi phải không ạ?
Đấy,
gọi là thức rồi.
Cái kiến tinh nó bị cái mắt, rồi lại cái ánh sáng mặt trời, cái chánh báo, cái y báo, cho nên cái thấy này bây giờ thành là nhận thức.
Yeah. Yeah. Phân tâm ngày đêm sanh diệt không ngừng, tri kiến muốn lưu lại thế gian. Nghiệp báo xoay vần dời đổi, khi đi cõi khác, hai năng lực thiên lộn giả dối thành chúng sang trượt.
Chỗ biết, chỗ thấy của mình thì mình muốn ở lại thế gian, muốn sống lâu, yeah. Muốn cái cảnh này nó kéo dài.
Thì nghiệp, nhưng mà nghiệp báo nó cứ xoay vòng, nó rời đổi đi khổ khác.
Thế nó rời đổi, nó kéo đi. Thế tâm mình ấy, thì mình muốn cho cái thân này nó ở lại lâu. Cho nên mình lo ăn, lo mặc áo, lo thuốc men, lo tẩm bổ, lo giữ cái thân này. Đấy, mình thì mình giữ cái thân này lại, nhưng cái nghiệp báo ấy thì nó lôi cái thân này đi, chuyển biến. Cho nên mới nói là hai cái năng lực xen lộn này mới thành có chúng sanh. Bởi vì mình muốn có cái thân, mình bảo tồn, mình giữ gìn, cho nên cái thân nó mới còn, nó mới có cái thân này còn lại. Nhưng mà lại cái nghiệp báo nó lôi đi, cho nên là nó lại già, nó lại chết. Mình thích có thân, mình lại lo có cái thân khác. Mình thì nắm lại, mà cái nghiệp thì nó lôi đi. Con nói tiếp. Giả dối thành chúng sinh trược. Con giải nghĩa cái chữ chúng sinh trược. Thế vậy về đây định nói cái gì đấy? Em mới cứ có từng cái thân phận đoạn một,
yeah.
Mình chỉ cứ muốn có thân, cho nên cứ vơ đất làm thân. Thế nhưng mà chỉ sống được có vài chục năm, nó lại tan đi. Mình lại vơ đất làm cái thân khác, lại theo cái nghiệp báo làm thành cái thân khác. Cứ như thế từng phận đoạn. Thân người, thân con bò, thân con trâu, thân con cua, thân con ốc. Cứ từng cái thân một, mà thân nào mình cũng nhận là mình cả, cho nên gọi là chúng sanh trược, mê lầm nhận mình là chúng sanh. Con nói tiếp.
Kính lạy thầy, con xin lạy tiếp. Thấy và nghe bản tánh không khác, vì các trần cách trở thành có khác, đồng thể tánh nhưng dụng trái nhau, đồng và khác mất chủ đích. Thiên lộn giả dối thành mệnh trược.
Là cái gì? Đó, cái mạng sống trược, tức là cái mạng sống non yểu, mà không đúng với cái mạng của mình. Mình là vua lượng thọ, mà bây giờ lại chỉ nói là tôi sống mấy chục năm. Con mèo nó sống có vài năm, con cua con ốc nó sống có được chẳng được và mấy ngày. Thế đấy, thế thì nhận cái mạng non yểu như vậy, nhận là mình gọi là mạng trược. Nhưng mà đây thế nào gọi là đồng và khác mất chuẩn đích, xen lộn giả dối thành mạng trược? Con giải nghĩa cái câu ấy.
Dạ, con kính là
mất chuẩn đích, tức là không có chỗ y cứ nữa.
Dạ.
Thế thì thế nào là xen lộn giả dối thành mệnh trược?
Giờ
mình thấy là thấy bằng nhẫn thức, nghe là nghe bằng nhĩ thức. Con rằng thế nào là thấy bằng nhẫn thức mà nghe bằng nhĩ thức?
Yeah.
Cái quyển vở này, con thấy cái quyển vở trước hết là phải có con mắt của con.
Yeah.
Là cái mắt của loài người. Chứ nếu là mắt cua hay mắt gà nó lại chuyện khác. Đây là cái nghiệp của loài người, có cái mắt của con người. Thế rồi lại có cái ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng mặt trời là y báo, cái con mắt là chánh báo. Thế vì có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái quần vở, rồi nó mới phản qua cái con người, nó vào thần kinh ở trong mắt của con. Thì trong mắt của con này, cái tánh biết ấy, nó nhận ra có cái hình, có một cái hình của quyển vở. Thế thì đấy, cái tánh biết mà nó nhận ra ấy gọi là nhẫn thức. Nó nhận lấy cái hình ảnh. Thế rồi cái ý thức ấy, nó vào đây là quyển vở. Quyển vở này của mình, quyển vở này đẹp này. Thế đấy là cái nhẫn thức và cái ý thức nó thấy được cái quyền vở Thế là phải do cái con mắt là chánh báo, cái ánh sáng mặt trời là y báo, thành ra một cái bóng ảnh mà nó nhận là sự thật. Cái nhận thức thì nó hiện cái hình bóng ảnh lên, cái ý thức thì nó phân biệt đây là quyển sách của tôi. Thế thì như vậy là cái thức, là nhận thức với cái ý thức, nó phải nhờ con mắt và cái ánh sáng mặt trời, tức là cái đất nước gió lửa bên ngoài. Đất nước gió lửa nó mới thành con mắt, nó mới thành có mặt trời, thế rồi mới có cái bóng ảnh là cái nhận thức. Thế đấy, thế cho nên một cái tánh biết của chúng mình, vì đất nước gió lửa làm mắt, làm tai, làm mũi, làm lưỡi, cho nên mới chia ra thành 6 cái công dụng trái nhau. Tức là 6 cái hoạt động, là 6 cái thức. Đấy. Đồng và khác, mất, chuẩn, đích. Mình tưởng như mình có 6 cái biết. Đấy là đồng một tánh giác, mà bây giờ khác là có 6 cái biết. Khi cái 6 cái biết này nó hoạt động, nghĩa là có 6 cái thức làm việc, thì mình bảo là cái thân này còn sống. Thế khi 6 cái thức này nó không làm hoạt động, nó không làm việc nữa, thế mình gọi là cái thân này là chết rồi. Vậy cái mạng sống của mình là khi 6 cái thức nó hoạt động. Hễ nó hoạt động thì gọi là còn sống, hễ nó không hoạt động nữa thì gọi là chết rồi. Thế là cái thời gian 6 cái thức này nó hoạt động, chúng ta gọi là cái mạng sống của chúng ta. Trong khi cái thật cái tuổi thọ của mình thì vô lượng thọ, thật không có sanh, không có diệt. Chỉ vì cái thân đất nước gió lửa này nó có 6 căn. Nè, 6 căn đất nước gió lửa, mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho nên nó mới chia cái tánh biết ra thành 6. Thế 6 cái này hoạt động thì gọi là cái người còn sống. Vậy đáng lẽ cái tuổi thọ của mình là vô sanh bất diệt, mà bây giờ cứ nhận cái tuổi thọ của con người thì nói là sống 100 năm, con mèo thì sống 10 năm, con gà thì sống 10 tháng, ví dụ như thế. Thì các loài cứ lấy cái hoạt động của 6 thức là mệnh sống của mình. Thế cho nên gọi là mệnh trược, nhận những cái tuổi thọ hư vọng, nhận là tuổi thọ của mình. Cho nên đây thuộc về cái thức ấm, để tỉnh ra, giải thoát được cái thức ấm này, thì tức là được cái trí tuệ, được cái chi kiến Phật, vào cái trí tuệ của Phật.